nghĩa là về tịnh độ niệm Phật. Những cái thời gian còn lại là niệm Phật, trừ cái thời gian tụng ba kinh chia làm ba buổi tụng kinh và chia làm hai buổi lại, hai buổi lại ba buổi tụng kinh còn dư là niệm Phật. Chỉ để một cái giờ để ăn cơm thì một tháng lần như thế, và một tháng một lần bắt con trai, có nghĩa là một chủ nhật tu, chủ nhật nghỉ, chủ nhật tu, chủ nhật nghỉ. Nhưng mà hôn nhân tịnh độ cũng như bắt con trai thì chỉ bắt chục tập chỉ cứ hai chục đến ba chục, hai chục đến ba chục, 25 là con số trung bình, ba chục là khá. Và với một cái số lượng đông đảo như vậy, cái số lượng phật tử, cho nên không phải cái chuyện có nhân duyên tính pháp tâm kinh nó là một cái nhân duyên dễ được dễ có, khó được khó có. Và một khi mình có nghe kinh rồi, chẳng hạn những người nào chưa bao giờ biết Phật pháp thì họ có thể nghĩ Phật pháp chẳng có cái gì cần thiết cho cái đời sống vật dụng này kia của mình. Tại vì những người đó luôn nghĩ tới đời sống là nghĩ tới những cái gì vật chất và vật dụng ở thế gian, và nghĩ là Phật pháp nó không có ảnh hưởng gì đến. Nhưng mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng thì chúng ta những người có học Phật đều đã biết rồi, và đều đã nghe rồi, đều đã hiểu rồi, những biết rõ lắm. Và đại đa số trong những người mà thường xuyên nghe pháp ở vùng này thì tôi tin rằng là ít nhiều cũng có một cái khái niệm và Phật pháp rất cần cái gì cho mình. Cho nên những người tuổi trẻ mà sung mãn đó, thì phần nhiều còn mải mê đắm say theo những cái gì đó ở thế gian, và có một cái quan niệm cho rằng là thứ nhất đó, là Phật pháp là của người già, thứ hai đó, là mình chưa cần tới tại mình chưa có già, mình bây giờ phải lo xây dựng, phải lo hạnh phúc gia đình cá nhân, phải lo chuyện tình cảm, chuyện danh vọng của mình ở đời sống. Cho nên cảm thấy rằng là Phật pháp, không thấy Phật pháp nó có vẻ gì đụng chạm đến cái chuyện đó, đụng chạm tới cái chuyện mà xây dựng một cái đời sống mạnh mẽ cho mình, hay là giúp đỡ mình một cái gì hết. Mà họ nghĩ đời sống mạnh mẽ là một đời sống phát triển về vật chất, chứ không phải một đời sống mạnh mẽ là phát triển về tinh thần. Có một số tuổi trẻ thì nghĩ như vậy, cho nên mới cho rằng là chỉ khi nào mình đủ khổ hết việc làm rồi, ngồi không có buồn thì mình tới chùa, mình có tụng kinh cho nó khuây khỏa, cho nó tiết thời gian, tiết ngày tháng để chờ lúc hết. Như ông Nguyễn Khải Kỳ nói là sự kiện nghèo mà từ bình thường rồi lúc hết rồi. Nếu ông bảo là nghèo là cái thường của thiên hạ, chết là cái hết của thiên hạ, cho nên ngay ta sự bình thường và đợi lúc hết rồi. Thế thì mình có một số người nghĩ như thế, mà nghĩ rằng mình phải xây dựng cái tương lai thì hùng mạnh, cho mình xây tương lai hùng mạnh chắc là phải quy tụ vào những cái gì, mặt tình cảm, mặt vật chất, tức là phải có công năng việc làm, phải có tình cảm đôi lứa. Những cái đó là những cái hạnh phúc của tuổi trẻ, và mình nghĩ như vậy. Mà có lẽ không nghe Phật pháp là đầu tiên đến mấy cái chuyện đó hết, những chuyện mà làm sao để mình phát triển vật chất rồi sang. Trong kinh Phật nó có những cái mà phương pháp tầng đầu, không có kinh nào nói như vậy hết mà cũng có kinh nào mà nói đến hạnh phúc nữa đâu. Cho nên vì như thế mà mình bảo là Phật pháp chỉ nói đến sinh tử, chỉ sinh tử thôi, mà mình bảo ôi tử thì mình còn lâu chán. Mình năm nay mới 20, 30, ít ra mình còn sống 50, 60 năm nữa, cho nên đâu đã vội gì. Nó là một cái quan niệm mà hết sức là sai lầm. Tại vì tuổi trẻ cũng không có hiểu được cái điều rằng Phật pháp thực sự không phải là dành cho người già hay dành cho người trẻ. Phật pháp nói chung là dành cho chúng sinh, dành cho hết muôn loài, dành cho những người nào mà dành cho những chúng sinh nào mà hiện hữu ở đây, hiện hữu ở trong vòng đấy, 6 cái cõi này, lục đạo này, Phật pháp dành tất cả như vậy. Nhưng mà Phật pháp cũng vẫn chú trọng vô cùng tới cái tuổi trẻ, bởi vì Đức Phật và người trẻ thì có 3 vị: vị công nghiệp, vị xuất gia và vị thiền định. Còn người già thì vì cái tuổi già yếu rồi, cho nên cái vị đó nó bị ngăn chặn, bị giảm đi. Thế Đức Phật ví dụ giống như một cái máy mà ép mía. Khi mà cho mía vào ép thì cái mía đó, nó sau khi nó bị ép chảy hết những cái chất ngọt của nó ra thì cái mía nó chỉ còn lại một cái nắc khô cằn. Đức Phật bảo cũng vậy, máy thời gian này nó ép mình, và khi mình trải suốt một cái thời gian chịu cái ép của cái vòng đời của dòng thời gian này, mình cũng khô cằn cái thân xác, và mình mất đi ba cái vị: vị tưởng niệm, vị thiền định và vị xuất gia. Tại vì khi mình lớn tuổi rồi thì mình thiền định không được, mỏi mệt lắm. Mình ngồi lâu ngày chân đầu gối chân cẳng của mình nó đều đau nhức, mình tụng niệm cũng không được lâu nữa, mình tụng niệm nó cũng mỏi mệt, rồi thì cộng lại cái này xuất gia thì cũng khó nữa, bởi vì xuất gia thì mình không có làm được cái chuyện đời làm cho thiên hạ được, và nó chính bản thân của mình nó cũng khó được làm, chứ mình đã nói chuyện làm đời làm cho ai. Mà hành nguyện của xuất gia là hành nguyện rằng là cánh phát việc của chư Phật, gọi là thường thường gọi là Như Lai sư giả đó mà. Đó là thường Như Lai mạnh lắm mà hành Như Lai sự, tức là thừa cái sự chỉ bày của chư Phật mà hành cái việc của chư Phật, tức là phải độ sinh. Và mình cũng có một cái việc làm nào khác hơn là việc làm độ sinh. Tu, cái người tu là cái người rằng là dĩ nhiên ban sáng có một vị giáo đấu có hỏi những cái chuyện mà tiểu thừa đại thừa khác nhau thế nào đó, thì thật sự mà nói không phải cứ liếc mắt nhìn không thấy bắt ở đâu hết. Thì phải nói rằng là khác ở cái chỗ là ngay khi mình phát tâm á, một cái mình phát tâm là để cầu cho mình giải thoát, một cái mình phát tâm xuất ra là để độ nhất thiết chúng sinh, tức là giải thoát cho người. Cái tinh thần đó của ban sáng, người nào mà từ chùa mấy quan qua đây thì có nghe rồi, có hiểu là cái lý lẽ tại sao mình lại cầu độ chúng sinh mà lại không cầu độ cho mình. Giống như ngài Diệu Châu Đồng Thầm, khi mà có một bà cụ già đến hỏi ngài: bạch hòa thượng, chứ hòa thượng bày cho con cái pháp môn nào á mà thành Phật nhanh nhất, mau nhất, chứ tu lâu mệt quá à, làm sao mà cho nhanh á, ai cũng thích nhanh cả. Hòa thượng Triều Châu đạo: về nhà tụng kinh niệm Phật, hay là tu cho lục, hay là có bát con trai cho nhiều, hay là ăn chay trường, hay là thiền định cả ngày, hay là gì? Ngài Triều Châu không có đáp bất cứ cái nào như vậy. Ngài không bảo về thiền định cả ngày, ngài cũng không bảo về niệm Phật cả ngày, mà ngài cũng bảo là về ăn chay cả ngày, mà ngài cũng bảo là gì hết trơn, mà ngài nói như thế nào? Bà cụ già hỏi là: hòa thượng bày cho con cái cách nào thành Phật nhanh nhất. Ngày 7, bà về và phát nguyện rằng là nguyện cho hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo, tôi sẽ là người thành cuối cùng. Đó là phương pháp mau thành Phật nhất. Mà nếu bây giờ mình vô, mình vào, mình gặp một thầy nào đó và mình hỏi là thầy có đáp, vậy mình nghĩ thầy nó hơi dẫn mình, thầy có trọng quên vậy. Không, ngài Diệu Châu có đùa một tí nào hết. Ngài nói thật, mình có tin tổ cái điều đó không? Mình có tin nổi rằng là để thành Phật nhanh nhất đó là cái phương pháp là nguyện độ hết thảy chúng sinh cho thành Phật cái đã, rồi mình thành Phật. Đã. Tức là hết thảy chúng sinh thành Phật như thế nào thì tài nguyện vậy. Đúng như vậy. Chỉ có một cách để thành Phật thôi, là độ tận chúng sinh. Còn có cách nào khác để thành Phật? Không độ tận của chúng sinh lấy gì thành Phật? À. Cho nên phải độ chúng sinh. Vì như vậy ngài Triều Châu mới dẫn. Cho nên ngay khi mình phát cái tâm độ chúng sinh thì tâm của mình đó đã là Phật tâm. Mà nếu mà mình hành được cái sự độ chúng sinh đó là mình hành Phật sự. Mà nếu mà cái chuyện mà phát tâm như vậy, mà hành như vậy mà không một phút nào liền, thì như vậy đó là mình được một cái tam muội, một cái chính định vô cùng. Cái chính đó là một cái sự chân chính. Tam muội đó là một cái sự không có liều mình, không có tán loạn. Là cái chân chính nó không liều mình, không rời mình. Hay là nói một cách khác hơn, cái chân chính đó là mình. Tại vì nó đã không thể nào liều mình, nó với mình gắn kết, nó với mình không phân không ly được. Mà đã không phân không ly được ấy, thì nó tức là mình tức là nó đó. Thì như thế đó thì gọi là chính quả. Còn nếu mà mình có một cái tâm nào đó đối với lại sự thành Phật, Bởi vì vấn đề của thành Phật nó là một vấn đề mà cái gì cũng viên mãn hết ạ. Thành Phật là cái gì cũng viên mãn hết. Từ bi cũng phải viên mãn, trí tuệ cũng phải viên mãn. Viên mãn là đầy đủ, không còn thiếu một tí xíu nào hết. Từ bi phải viên mãn, cho nên phải nguyện độ hết thảy chúng sinh. Độ đây tức là cứu giúp mọi người. Mà cứu giúp mọi người không có cái gì cứu giúp hay cho bằng là giúp cho họ được viên mãn. Nếu mình cứu giúp nửa vời á, thì cái sự cứu giúp đó của mình chỉ là một sự cứu giúp nhỏ hẹp, nhỏ bé tầm thường. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình đi ngang qua, mình thấy một người ăn xin mình cho họ tiền một chút đó thôi. Rồi sau đó không cần biết gì với họ nữa. Sau đó thì họ muốn xin thai thì xin, đời họ ra sao thì sao. Mình có công đức đấy, mình có cái phước báo đấy, nhưng mà cái phước nó chỉ nhỏ thôi. Tại vì cái phước giúp đỡ của mình họ chỉ được sống trong vòng nửa ngày hoặc một ngày là cao lắm, và họ phải tiếp tục ăn xin. Đó là như vậy. Nhưng bây giờ nếu mà mình có thể giúp cho họ nhiều hơn, để cho họ có thể sống trong vòng một tháng, hai tháng, ba tháng hay một năm để mà kiếm một cái công ăn việc làm nào đó, nó ví dụ như thế, thì những cái giúp đỡ của mình nó mạnh hơn, nó phước hơn. Đó. Nhưng mà nếu bây giờ mình lại giúp cho cái người kia hoàn toàn là toàn vẹn, tức là người kia có thể xong xuôi hết, tức là mình mới có thể phủ tay, tức là người kia bắt đầu tự lập, tự dở, tự gì sống một cuộc đời không cần phải lo của mình nữa, thì như thế đó mình mới phủ tay, mà người kia là được giúp tới nơi tới chốn toàn vẹn. Giống như khi cha mẹ giúp con cái vậy, khi cha mẹ giúp con cái thì cha mẹ phát nguyện là giúp cho viên mãn, mà cái giúp cho viên mãn đối với con cái mình mới gọi là tròn bổn phận của cha mẹ. Tức là khi nào con cái phải ra trường, phải học hành thành tài, phải có đôi lứa, và thì cha mẹ mới càng thấy yên tâm, và mới càng thấy là xong bổn phận, xong trách nhiệm. Bây giờ có gì thì giúp thêm cho con cái là chỉ giúp thêm thôi, còn cái trách nhiệm to lớn là nuôi cho chúng trưởng thành là xong rồi, nuôi cho chúng trưởng thành, nhớ như vậy. Thành toàn, tức là chúng không còn phải dựa vào mình nữa. Thì dưới mắt của Đức Phật cũng vậy, cứu giúp phải cứu đến mức như vậy. Cứu giúp là phải cứu cho đến thành toàn, chứ không có cứu kiểu mà một chiều thôi. Vì như vậy mà nói là cứu giúp hết thời chúng sinh, không ngoài cái nghĩa là độ chúng sinh. Mà mình nghe chữ độ thì mình thấy sợ, mình cảm thấy mình sao mà độ ta. Đó. Nhưng mà nói chữ cứu giúp thì mình nghe có thể được. Nhưng mà cái cứu giúp đó, cái từ cứu giúp đó không có một cái ý nghĩa nào khác hơn là làm cho người kia được trưởng thành, được chẳng trưởng thành mà không còn phải nương thai, không phải nương thai, có nghĩa là mình có trí tuệ viên mãn, có từ bi viên mãn, nghĩa là mình sẽ công sát bộ. Cho nên Bồ Tát hành, người tu Bồ Tát, người được gọi là Bồ Tát, là người đó bổ trí Bồ Tát, có nghĩa là sát hướng tình, là cái hướng tình giác ngộ, là một chúng sinh giác ngộ và có khả năng giác ngộ kẻ khác. Do mình giác ngộ cho nên có khả năng giác ngộ cho kẻ khác, thì như thế nó gọi là Bồ Tát. Đó. Đức Phật là rốt ráo, tức là có thể thường giác sát tha, giác hành trên mặt, nghĩa là viên mãn vô cùng trong cái chuyện đó. Còn Bồ Tát tức là một cái bậc giác và đang giác chúng sinh, mà trên cái đà là làm cho hai cái đó nó viên mãn, gọi là giác hành viên mãn. Còn Đức Phật là thành toàn hết cả hai. Thế thì như thế đó thì đối với lại Phật pháp đó, Bồ Tát đó, tức là phải có cái tâm cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh tức là chỉ có một sự cứu độ duy nhất là giác ngộ cho chúng sinh. Mà muốn giác, mà chính cái yếu tố muốn giác ngộ cho chúng sinh mà mình được giác ngộ. Cũng như cái vấn đề ban sáng cái vấn đề cập đến, tức là hết mình lo được cho người thì mình lo được cho mình, hết mình giúp được mọi người mình không có nghĩ tới mình giúp mọi người, tự nhiên mình được giúp. Mình đi làm đi ăn rồi, mình cứ giúp hết mọi người, mình đi làm đi ăn, công việc nào cũng là phụng sự mọi người, nhưng mà việc làm đó là để nuôi mình, mà cái việc làm nuôi mình đó không gì khác hơn là làm cho người khác. Mình thấy rõ như vậy. Như vậy thì do vì cái mà muốn giác ngộ cho chúng sinh đó, và Bồ Tát được giác ngộ, mà Bồ Tát được giác ngộ. Như vậy thì độ tận chúng sinh, độ tận chúng sinh cho nên cái tâm đó nó bình đẳng, nó không phân biệt. Khi mà nói cái câu bằng là độ nhất thiết chúng sinh, có nghĩa là không có một chúng sinh nào mình không độ. Mà khi nói chúng sinh nào mình độ thì trong đó nó hàm ý nghĩa của sự bình đẳng và vô phân biệt. Tại vì nếu mà mình bất bình đẳng thì mình không có nói là độ hết phải chúng sinh, mà mình chỉ nói là con và thân bằng những tổ của con đều chọn thành Phật đạo. Nhưng mà khi mình đọc kinh bao giờ mình nói như vậy, tại mình cũng nói là ngã đẳng giữa chúng sinh là chung, trong đó có cả người thương kẻ ghét. Như vậy người thương kẻ ghét gì cũng đều độ. Như vậy có nghĩa là bình đẳng vô phân biệt, tức là không phân biệt người phụ người thân, coi mình là. Mà chính vì cái tâm mà coi bình đẳng đó ấy, nó mới phát sinh một cái công đức. Như có một lần mà tôi giải, có lẽ cũng tại đây nữa, là nói về cái phần mà công quả cái công đức đó mà. Thế mà mình làm một cái chuyện gì mà có tính cách mà bình đẳng cũng phân biệt thì cái đó mới gọi là công quả, và nó phát sinh được một cái công đức. Còn nếu cái việc làm gì mình làm mà phân biệt và bất bình đẳng thì không được gọi là công quả. Phân biệt tức là vì mình làm cho mình, mình làm cho mình cho nên cái đó không phải là thiện pháp. Mình làm cho người của mình, tức là hay mình làm cho cái của mình hay người của mình thì cũng vẫn đều là bất bình đẳng, tại vì trong đó không hạn. Một là mình làm cho mình, hai là mình làm cho của mình. Mà hết mình làm cho mình và của mình á, tức là nó có phân biệt. Tức là cái gì mà không phải của mình cũng làm, cái gì không phải mình thì cũng lo, thì nó có cái nghĩa của phân biệt và bất bình đẳng rồi. Và hai nữa của khi mà mình cái gì mình nhắm tới mình là mục đích chính thì đương nhiên nó không phải là thiện pháp. Thiện pháp chỉ là một cái việc mà luôn luôn thú hướng tới kẻ khác. Cho nên một khi người ta khen ai tốt, có nghĩa là luôn luôn người ta nhấn mạnh tới cái chuyện là tốt, đó là cái việc làm của mình đối với kẻ khác thì đó mới gọi là tốt. Còn cái việc làm của mình mà lo làm cho mình đó thì không bao giờ được gọi là tốt. Mà chỉ có cái việc làm nào mà gọi là làm cho kẻ khác thì mới được gọi là tốt. Ngay đến thậm chí mình làm những cái của mình đối với thế gian cũng cho là tốt. Tức là chẳng hạn mình làm cho vợ con của mình, người ta cũng đâu nói là tốt đâu. Và người ta chỉ nói tốt là bao giờ mình làm với những kẻ mà xa lạ, không có tính gì tới của mình. Và mình sẽ tốt hơn nếu mình có thể làm được với tất cả những cái kẻ đích của mình rồi, và mình vẫn giúp đỡ, mình vẫn có thể giúp được. Thì khi như thế đó, thì mới là một cái tính chất là vô phân biệt vô cùng, bình đẳng vô cùng. Mà tính chất bình đẳng vô phân biệt đó mới tạo nên một cái thiện chân chính, một cái thiện pháp chân chính. Thế thì chính cái tinh thần thiện pháp ở trên nó mới đem đến cho mình, nó mới đem đến cho mình cái công đức. Tức là cái công đức nó hóa giải mọi cái khổ. Cái tại sao bảo là khi mình phát sinh cái từ bi mình hóa giải mọi cái khổ? Tại khi mình phát sinh cái từ bi á, cái khổ nào nó cũng là một cái khổ. Cái khổ khi mình gọi là cái khổ là cái đó nó đối với mình thì mình gọi là khổ. Còn nếu nó đối với người thì nó gọi là khổ. Chẳng hạn nói ví dụ vậy, mình có một người nào có tranh chấp khi mình thắng kẻ kia thua, kẻ kia vì thua chịu khổ, thì cái khổ của kẻ kia mình đâu thấy khổ, mà mình vẫn thấy hân hoan bởi mình thắng. Còn mình cũng thấy cái khổ kẻ kia. Cho nên khi một khi mình thấy cái khổ là cái khổ đó nó có đủ với mình, nó có đủ với mình. Nhưng mà mình biết một cái điều chắc chắn rằng là mọi cái nỗi khổ trên đời này đều là cái khổ của bản thân. Tức là có thân thì có khổ. Cho nên lão nói như vậy, đạo lão nói như vậy, hữu thân hữu khổ, mà vô thân khổ hà tại. Nếu mà không thân thì khổ ở đâu đây? Cho nên có thân này thì có khổ, có mình là có khổ, mà không có thân thì cũng có khổ. Mà làm sao để mình vô thân? Cho nên mình phải phát sinh một cái sức từ bi, tức là tu thiện pháp, tức là làm cho mọi người. Và khi làm cho mọi người như vậy thì trong khi mình làm cho mọi người như vậy thì mình mới vô thân, tức là không có mình trong đó, mà mình chỉ thực hiện cho mọi người. Chính vì luôn luôn thực hiện cho mọi người cho nên cái khổ nó không có chỗ để nó sinh. Tại vì nếu mình làm cho mình thì cái khổ có chỗ sinh, nhưng mình làm cho người thì khổ có chỗ sinh. Tại lúc đó không có ngã mình ở trong đó, không có thân mình trong đó, cho nên mình cũng có khổ. Nhưng mà thì thiền pháp nó mới đưa mình đến cái sự lạc, mà ác pháp thì nó đưa mình đến cái sự khổ, cái tham, cái dục, nó luôn đem mình đến cái vấn đề khổ. Thế thì trở lại nói đến như vậy thì đạo Phật đại cái điều khác nhau ở chỗ, đại là phát tâm như vậy, phát tâm cầu độ chúng sinh, độ hết thảy chúng sinh. Mà khi mình làm cái công việc mà Đức Phật làm thì cái công việc nó được gọi là Phật sự. Cho nên trái với những cái tinh thần người ta thường nghĩ, người ta cứ nghĩ Phật sự là cái này hay là cái nọ, hay là Phật sự là cái gì mà phải dính tới chùa chiền. Còn những cái chuyện khác đó là không phải Phật sự. Nhưng mà Phật sự là thiện pháp, thiện pháp là Phật sự. Phật sự là những cái việc làm mà hướng đến cho kẻ khác, nhất nhất có thể gọi là Phật sự. Còn nếu mà nói ví dụ thôi, bây giờ mình xây một cái chùa, nhưng mà mình chỉ cố ý xây chùa đó để cho mình ở, thì cái việc xây chùa đó được gọi Phật sự. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà nếu mình xây nó để làm cái đạo tràng cho mọi người có chỗ tu và chỗ học, thì cái việc xây nó được gọi là Phật sự. Cho nên bất cứ cái việc gì ở thế gian, thế mà với một cái tâm, tâm đại thừa, tâm đó là cái tâm mà nghĩ cho mọi người mà làm, thì cái tâm đó gọi là đại, gọi là to lớn, và đó gọi là Phật sự, chuyện của Phật. Cho nên ngay khi mình phát tâm tu á, một khi mình phát tâm tu là một là mình thấy đời khổ quá, cho nên mình sợ, mình phải tu, tu để mình giải thoát những cái khổ. Nên khi giải thoát được những cái khổ rồi á, mình tránh né được những cái khổ bằng những cái pháp, mình tư duy suy nghĩ, bằng những cái thiền định mà mình an trú ở bên trong, và nhờ cái thiền định đó mình tránh né được cái khổ. Cho nên vì như vậy mình luôn luôn an trú ở trong những các pháp ở trên, lấy các pháp ở trên là chỗ chứng của mình, lấy các pháp ở trên là điểm tựa cho mình, lấy các pháp ở trên là chỗ an trú cho mình để mình được yên trong những cảnh khổ. Thì với một cái sự nghiệp tu như thế gọi là tiểu, nhưng mà với một cái sự nghiệp là cho chúng sinh, tức là đi phát sinh tâm tu là vì Bồ Đề Đạo, phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là cầu hình Phật, cho nên cầu độ chúng sinh. Vì cầu hình Phật cho nên chỉ có một việc để làm, tức là không phải làm cho mình thành Phật, mà làm cho chúng sinh thành Phật. Cho nên mới nói là cơn cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì mong cầu hình Phật, mà muốn mong cầu hình Phật thì ở bên dưới nó phải độ chúng sinh, phải chuyển độ chúng sinh, chứ không phải thường cầu Phật đạo hạ quyết thành Phật, không phải như vậy. Đó. Mà chính cái quyết tâm thành Phật của mình là sự độ chúng sinh. Cho nên độ chúng sinh và sự thành Phật nó liền không, mà phải độ hết phải chúng sinh. Tại vì nếu mình còn có một cái tâm phân biệt thì còn có cái ngã, thì cái từ bi nó không có viên mãn. Cái từ bi không có viên mãn thì đương nhiên nó còn có kẽ hở. Từ bi mà còn có kẽ hở đó thì tự nhiên nó lại rơi vào ác. Tức là mình chỉ từ bi nổi, với lại chẳng hạn bây giờ đầu tiên mình nói được từ bi rộng, từ bi với lại tất cả vùng đạo trong chùa, sau đó mình bảo cái từ bi với lại tất cả dân Việt Nam hết, thì như thế cái tâm từ bi của mình còn giới hạn, mà mình vẫn có thể dừng trước cái đau khổ của người khác. Mà với một cái từ bi như thế, Đức Phật không gọi là từ bi, Đức Phật gọi là ái, chứ không phải là bi. Đức Phật gọi là ái, đó là cái tâm thương ghét của mình, chứ không phải từ bi. Mà chính với cái tâm thương ghét đó, thường thường người đời này nghĩ rằng là cái tình thương đó là một cái gì chính nghĩa, nhưng mà quên đi một lần, sau cái mặt chính nghĩa của tình thương nó có một cái mặt bất nghĩa, là do cái ái đó mà mình sinh ác nhiều. Có như chẳng hạn bây giờ mình thương đất nước Việt Nam á, chừng nào á thì mình bắt đầu muốn cho đất nước Việt Nam hùng cường, mà muốn hùng cường thì mình xây những cái tâm đối với các nước khác, là mình phải nghĩ rằng làm sao đi những nước khác đừng có hơn mình, đừng có hơn nước mình cạnh tranh, mình hại lẫn nhau, và những cái nước nhỏ mình cần phải áp bức bóc lột để làm giàu cho cái xứ của mình, có cái thấy đầy khách quan và chính xác. Và với cái thấy đó mình bắt đầu nảy sinh niềm tin, và chính cái niềm tin đó nó mới đưa mình đến một cái nhất định phải thực hiện, và mới bắt đầu nó thắng giải trên cái tâm rồi tín, rồi mới thắng giải là vi tính nhân và lạc luật tư tính hòa. Thì bây giờ mới bắt đầu sinh ra một cái tâm rằng là nhất định phải thực hiện. Thì đối với thế gian thì có thể nói là đó là sự mong cầu mình muốn thực hiện, nhưng đối với trong đạo là cái hạnh nguyện, là phát ra cái sức hạnh nguyện để mà hành, để mà thực hiện cái công việc đó. Cho nên nếu khi mà mình bắt đầu phát sinh một cái bồ đề tâm là thiên hạ này thấy tương lai sáng sủa, bởi vì trong đời sau sẽ có một trưởng giả giàu có thì bố thí cho mình và để cho mình được được, chứ không mình thành một cái đảng cái bang hết trơn. Cho nên khi Đức Phật và mọi người phát bồ đề tâm chân chính nhất,